Chuyện dân tôi.
Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.
Xin mời quý vị cùng nghe Chuyện dân tôi.
Thời Pháp thuộc, dân gian ta có câu rằng: chó săn có lũ thằng Tường, thằng Lộc, thằng Tấn, thằng Phương 17. Thằng là cách gọi khinh miệt của dân ta dành cho kẻ xấu xa đê tiện trong xã hội. Mà ở đây, chữ chó săn dùng để ám chỉ những tên sừng sỏ làm việc đắc lực cho Tây. Tường, Lộc, Tấn, Phương là những kẻ đã cam tâm làm tay sai cho giặc, bán đứng người yêu nước, ruồng bố truy bắt nghĩa quân.
Tường tức Tôn Thọ Tường, người huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Năm 1862, Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Tôn Thọ Tường xin ra làm quan với Pháp và được bổ chức tri phủ Tân Bình.
Phương là Đỗ Hữu Phương, làm quan với Pháp thăng đến chức tổng đốc, thường được gọi là Tổng đốc Phương, đã giúp Pháp đánh dẹp cuộc khởi nghĩa của anh hùng Nguyễn Trung Trực và bắt Quản Thiện, Quản Việt ở lò gốm thuộc Chợ Lớn.
Lộc tức là Trần Bá Lộc. So với ba người được nhắc tên ở trên, Trần Bá Lộc khét tiếng là kẻ tàn bạo nhất. Sau khi Lộc lừa bắt được anh hùng Thủ Khoa Huân, chính phó đô đốc hải quân Pháp De La Grandière đã khen ngợi hắn hãy tiếp tục phụng sự nước Pháp, đất nước mà ông là một trong những đứa con đáng tự hào. Thế nhưng toàn quyền Paul Doumer lại nói rằng nếu muốn nhân nghĩa thì thà đừng sai Trần Bá Lộc cầm binh.
Thưa quý thính giả, Tấn là người thứ tư mà Chuyện dân tôi hôm nay muốn kể lại cùng quý vị qua câu chuyện dân gian về 18 nghĩa sĩ của Trương Công Định. Thằng Tấn chính là lãnh binh Tấn, tên thật là Huỳnh Văn Tấn, người thôn An Long thuộc tỉnh Định Tường. Huỳnh Văn Tấn trước là thuộc hạ của Trương Công Định. Có nguồn tin cho rằng vì Tấn vi phạm quân kỷ bị chủ tướng phạt nên bực tức, và cũng vì gian lao quá chịu không nổi, Tấn bỏ hàng ngũ sang làm cộng sự cho Pháp.
Lại có sách bảo rằng có lần Tấn ăn hối lộ của một viên cai tổng tại Gò Công để giúp người này đem gia đình lên Sài Gòn theo chính phủ mới. Việc vỡ lở, Tấn bị tướng quân Trương Công Định xử chém, nhưng nhờ có nhiều người can ngăn nên được tha. Từ đó Tấn rất tâm làm phản, nhân đi tuần tại miệt Gò Công, Tấn gạt đồng đội trốn sang Hạt Tân An, rồi trốn lên Sài Gòn gặp bạn là Trần Hữu Nguồn, giới thiệu làm việc cho Pháp.
Tuy nhiên, theo tài liệu do P. Vial, giám đốc nội vụ ghi lại trong tập hồ sơ, lãnh binh Tấn ngày 31 tháng 7 năm 1869, thì trong một lần giao chiến, Tấn bị Pháp bắt. Để đoái công chuộc tội với Tây, Huỳnh Văn Tấn đã xin công khai đầy đủ mọi việc quân của Trương Công Định và bằng lòng làm cộng sự.
Huỳnh Văn Tấn Trong khi làm do thám cho Pháp, hắn đã lợi dụng địa vị này để bắt hay tha người hòng trục lợi. Càng ngày hắn càng trở nên giàu có nhờ tổ chức sòng bạc, chiếm đất của dân, bắt dân làm sâu phục vụ cho việc làm ăn riêng tư của mình.
Vào tháng 2 năm 1862, Huỳnh Văn Tấn đã dẫn quân Pháp tấn công vào căn cứ nghĩa quân ở Gò Công. Biết được việc này, tướng quân Trương Công Định rất tức giận, cho người lên Sài Gòn tìm cách trừ khử Tấn, nhưng không thành công.
Ngày 19 tháng 8 năm 1864, biết được Trương Công Định cùng 25 nghĩa quân từ chiến khu Bình Xuân trở về Kiển Phước, nơi vùng đám lá tối trời, Tấn liền cho người đi báo với Pháp xin viện binh, còn mình cùng với một số thuộc hạ mai phục bên nhà Trương Công Định.
Tờ mờ sáng hôm sau, tức là ngày 20 tháng 8 năm 1864, quân của Tấn tràn vào. Trương Công Định cùng các thuộc hạ chống trả quyết liệt, nhưng một viên đạn của đối phương đã bắn trúng ngay xương sống, làm Trương Công Định không thể chiến đấu được nữa. Trương Công Định đã đốt gươm tự sát tại Ao Dinh thuộc Gò Công để bảo toàn khí tiết.
Khi thấy Trương Công Định đã bị tử thương, tên phản bội Huỳnh Văn Tấn hò hét đám lính tràn vào cướp thi hài của ông. Nhưng 18 nghĩa quân còn sống sót đã vây chặt quanh thi hài của người anh hùng, quyết không chịu cho giặc cướp. Một nghĩa quân cầm gươm trong tay, với tư thế sẵn sàng chiến đấu, hét lớn:
"Chúng tao còn đây, bọn phản tặc chúng bày không được đụng đến thi hài của quan lớn."
Việc binh Pháp lúc đó cũng vừa tới nơi, chúng làm bộ ra lệnh không cho bọn lính của Huỳnh Văn Tấn xung sát, rồi truyền lệnh cho tên Thông Ngôn khuyến dụ nghĩa quân. Đại ý, chúng hứa chở xác Trương Công Định về Gò Công mai táng đàng hoàng và để cho 18 nghĩa quân ấy tự do chọn đường mà đi.
Nghĩa quân trả lời: "Nay chủ soái của chúng tôi đã tuẫn tiết, chúng tôi có phận sự phải giữ thi thể của người, dù phải chết dưới làn tên mũi đạn của giặc Pháp cũng cam lòng. Nhưng nếu quả người Pháp có lòng tốt, muốn đưa thi hài của chủ soái chúng tôi về Gò Công mai táng, thì phải để cho chúng tôi đi theo trông nom thi thể người."
Người Pháp nhận lời và ra lệnh cho lính của chúng khiêng xác Trương Công Định xuống tàu. Nhưng 18 nghĩa quân nhất quyết không cho, tự tay họ khiêng xác chủ soái mình.
Cuộc mai táng xong, người Pháp muốn thả 18 nghĩa quân như họ đã hứa, nhưng Tấn đứng ra ngăn cản và lãnh việc dụ hàng. Dụ mãi không được, tên phản bội Huỳnh Văn Tấn bèn dùng vũ lực. Hắn sai lính dẫn 18 nghĩa quân ra cạnh một cái ao là, đứng xếp thành hàng một. Trước những họng súng đã lên đạn, hắn hỏi từng người:
"Thế nào, bây giờ mày chịu hàng hay nhận lấy phát súng này?"
Người nghĩa quân đầu tiên được hỏi thản nhiên nhìn hắn trả lời: "Tao tiếc là không được ăn gan uống máu mày."
Tấn tức giận ra lệnh bắn. Hắn hỏi đến người thứ hai cũng trả lời như thế, và hắn ra lệnh bắn đến người thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm cũng thế, và lần lượt đến hết 18 người. Mỗi người đều mắng Tấn một câu trước khi bị lũ tay sai của kẻ phản bội bắn chết.
Mười tám người nghĩa dũng ấy đến nay không ai còn nhớ tên. nhưng sự hào hùng và tấm lòng trung kiên của họ được truyền tụng mãi trong dân gian.
Về phần Huỳnh Văn Tấn, khi hắn chết đi, người Pháp đã tổ chức đám tang thật trọng thể, và để chiêu dụ thêm nhiều chó săn, Pháp cho lập tháp và khắc bia ghi nhận công lao của Tấn. Tuy nhiên, tháp và bia của kẻ phản bội đã bị người dân kéo đến phá sập sau đó. Chuyện còn kể rằng gia đình Tấn đã phải bí mật chôn hắn vào một trong năm cái huyệt và xây năm ngôi mộ giống nhau ở Yên Luồng vì sợ những người căm hận Tấn tìm đến phá mộ.
Thưa quý thính giả, đọc chuyện xưa, ngẫm lại chuyện nay mà giật mình. Trong thời đại thông tin điện tử, những con chó săn lớn nhỏ giờ đây đã lộ mặt. Những thằng Tường, thằng Lộc, thằng Tấn, thằng Phương giờ đây đã rõ. Chúng cũng cam tâm làm tay sai cho giặc, cúi đầu dâng đất, dâng biển cho quan thầy, cốt được yên thân mà vơ vét cho đầy túi tham. Chúng cũng cùng nhau ngang nhiên chiếm đất của dân, truy bức bỏ tù người yêu nước.
Liệu bọn chó săn ngày nay có biết lo sợ cho hậu sự để dừng tay áp bức dân làng? Gia đình của họ có biết cản ngăn những hành động tàn ác ấy không?
Liệu dân ta có còn ai khoanh tay ngồi yên, tiếp tục nhìn chúng truy bức bỏ tù những người yêu nước? Những Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thanh Nhiên, Trần Khải Thanh Thủy, và bây giờ đến Phạm Minh Hoàng, Dương Kim Khải, Trần Thị Thúy, Nguyễn Thành Tâm.
Thưa quý thính giả, Mai Hương và Vương Đạo ước mong rằng dân ta sẽ nhanh chóng thiết lập được một cơ chế chính trị thích hợp để vẹn toàn lãnh thổ, và nhất là những tài năng yêu nước như bác sĩ Lê Nguyên Sang, luật sư Lê Thị Công Nhân, mục sư Dương Kim Khải, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, giảng viên Phạm Minh Hoàng sớm được bắt tay vào canh tân lại đất nước thân yêu của mình.
Từ khi tôi chào đời, bập bẹ hai tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang sách, hùng vương phủ đống dạng người. Trải qua bao thời đại, thăng trầm theo những buồn vui, quê hương sau ngày lửa khói, tự do hạnh phúc xa vời. Bạn hãy cùng tôi hấp lên ngọn đuốc Việt Nam, tình yêu tự do công lý, bình an hạnh phúc cho người. Bạn hãy cùng tôi bước theo ngọn đuốc Việt Nam, niềm tin ngày mai tươi sáng, hiến dâng cuộc sống cho tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang sách, hùng vương phủ đống dạng người. Trải qua bao thời đại, thăng trầm theo những buồn vui, quê hương sau ngày lửa khói, tự do hạnh phúc xa vời. Bạn hãy
quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.